không muốn lại qua phố. Trường rẽ xuống cánh đồng, men theo các bờ cỏ mà đi. Gió từ quãng rộng đưa lại, trong sạch và mát mẻ. Ruộng lúa xanh rờn trải mãi tận chân trời. Đến những làng mạc thẳm xa xa, trên các con đường nhỏ quanh co giữa cánh đồng, từng đám người đi chợ thong thả len theo bờ lúa. Gió đưa lại tai Trường tiếng cười nói của họ, vang trong không khí buổi ngày rực rỡ này. Đến sông Tiên, chàng đi ngược lên về phía huyện. Nóc nhà bà Nhì dần hiện sau dãy tre ven sông, mấy ngọn cau cao vút yên lặng giữ trong khe lá những mảnh trời xanh. Hình ảnh Trinh lại dịu dàng trước mắt chàng. Trường thấy bao nhiêu tình cảm trong tâm rung động, như sắp gặp một hạnh phúc đẹp đẽ. Nhưng chàng không rõ đấy là cái vui sống của tuổi trẻ hay là lòng yêu. Hai thứ ấy hình như cùng hòa hợp làm một. Trường dừng lại trên mấy bực gạch từ trong vườn nhà bà Nhì đi xuống sông. Bên kia bờ, mấy người đánh cá đang cất những mảnh lưới sáng loáng dưới ánh nắng. Dòng sông chảy lặng lờ và thong thả, nên những giọt nước ở lưới rơi xuống nghe rào rào như mưa nhẹ. Trong chỗ bóng rợp của dãy cây men bờ, nước trong và mát, khiến Trường lại muốn như lúc còn bé, hứng nước lên bàn tay để giữ lấy cái mát rượi ít lâu. Trong vườn, bỗng thấp thoáng bóng người đi ra phía sông, không ngừng mặt trông lên, Trường cũng biết chắc đấy là Trinh. Tâm hồn chàng yên lại như đợi chờ. Nước sông Tiên trong hơn, cỏ tươi thơm và ngày rực rỡ khác thường. Cảnh vật chung quanh chàng trở nên đẹp đẽ, đáng yêu. Nàng ở gần, ngay bên chàng. Nhìn lên, chàng thấy Trinh đứng bên khóm mộc, đang nhặt trong khe lá những chùm hoa nho nhỏ để đem về ướp chè. Trường lặng yên nhìn thân hình mềm mại của Trinh trên nền cành lá. Nàng bận một chiếc áo trắng mỏng, trên vành khăn nhung, trong mái tóc đen có dắt mấy bông hoa sói. Những buổi vui đùa ngày trẻ với cô bé có đôi mắt to và đen thoáng qua trong trí nhớ, dậy nổi trong lòng chàng nguồn tình cảm yêu mến đằm thắm. Say sưa và mạnh bạo, Trường bước lên vườn. Trinh ngoảnh ra thấy chàng, nàng luống cuống và e lệ. Nàng muốn tránh ra chỗ khác, nhưng vẫn cứ đứng yên. Trường lại gần, chàng ngượng nghịu vịn một cành cây xuống, hồi hộp không biết nói gì. Hai người đứng yên lặng như trong giấc mộng, hơi thở hòa nhịp với nhau, với mùi thơm kín đáo và dịu dàng của bông hoa mộc lấm tấm trắng trong cành lá. Trường cảm động nhìn những ngón tay xinh xắn của Trinh hái hoa. Chàng cũng đưa tay lên, rồi không biết mình làm gì nữa, nhẹ nhàng giữ lấy tay Trinh hái hoa trên chùm nụ. Chàng thấy Trinh rung động cả người. Nàng ngước đôi mắt đen lên đắm đuối nhìn chàng, miệng khẽ ấp úng: "Anh..." Rồi bỗng rút tay ra, nàng vùng quay đi, chạy qua vườn như con bướm trên cỏ mùa xuân. Từ hôm ấy trở đi, sự giao thiệp giữa hai người bắt đầu thay đổi. Trường và Trinh ở vào cái trường hợp của hai người còn trẻ. Cả hai cùng ngây thơ và trong sạch, thấy yêu mến nhau và muốn gần gũi nhau luôn. Khi Trường đương ngồi nói chuyện với bà Nhì trên ghế trường kỷ ngoài hiên, mà Trinh ở trong nhà bước ra, hay có thấp thoáng bóng nàng ở trong vườn, thì tất cả mọi vật đối với chàng sáng sủa hẳn lên, cuộc đời như rực rỡ, vui tươi. Trong những lúc ấy, câu chuyện nói với bà Nhì đậm đà hơn và tự nhiên hơn đối với bà. Trường thấy kính trọng và thân yêu như đối với người mẹ hiền. Không chỉ những lúc Trinh có mặt hay nghe tiếng nói trong trẻo của nàng, Trường mới cảm động. Chỉ có ý nghĩ nàng có ở đấy, nàng sống cạnh mình là đủ làm cho chàng thấy sung sướng, vui vẻ rồi. Và khi chàng có sự buồn bực, chàng chỉ nghĩ đến Trinh là nỗi buồn tiêu tán đi mất cả. Về phần Trinh, nàng cũng thấy cảm giác như thế. Từ lúc gặp nhau trong vườn, mà lần đầu Trường hưởng cái thú vị say sưa của tình yêu, chàng với Trinh không mấy khi giáp mặt nhau nữa. Những câu chuyện giữa chàng và nàng vẫn có bà Nhì chứng kiến. Những buổi nói chuyện như thế, hai người cũng ham thích, bởi vì qua những câu nói tầm thường, họ cảm thấy cái tình yêu dịu dàng và tha thiết. Còn những lúc chỉ có hai người gặp nhau, câu chuyện đôi bên lại trở nên ngượng nghịu. Hai người cùng thấy e thẹn và muốn tránh xa nhau ngay. Tình yêu của Trường và Trinh cứ mỗi ngày một trở nên đằm thắm. Suốt thời kỳ Trường nghỉ ở An Lâm, bà Nhì cũng biết hai người yêu nhau, nhưng bà không nói gì. Bởi vì lòng nhân từ của bà cho rằng không có sự gì xấu có thể xảy ra được. Đối với bà, một đôi trai gái yêu mến nhau là một sự tự nhiên, không có gì đáng ngại. Mà Trường yêu Trinh bằng một lòng yêu trong sạch của tuổi trẻ, không nghĩ ngợi, không suy đoán. Trường thấy mình tự nhiên yêu cũng như tự nhiên sống. Những ngày ở An Lâm cứ đều đặn qua. Buổi sớm, Trường đã trở dậy, men bờ sông Tiên ra cánh đồng, đi trên những bờ cỏ còn ướt sương. Những gió mát từ đằng xa đưa lại, ánh sáng rực rỡ của mặt trời lên, tiếng chim sẻ đồng hót trong bụi, cho đến những câu chuyện của người cày ruộng hay người nhặt cỏ. Trường cũng tưởng như để ca tụng đến tình yêu, chàng thấy man mát trong lòng. Trời đối với chàng xanh hơn, ruộng lúa xanh hơn và cảnh vật cũng tươi tốt hơn. Tất cả mọi sự đối với chàng cùng là sự sung sướng và vui vẻ. Khi đã đi mệt mỏi, Trường lại theo bờ sông trở về nhà, không muốn đi qua phố để thấy cảnh nghèo khổ của những người ở chung quanh chợ, và nhất là khỏi trông thấy cái dinh cơ sang trọng của bác, khỏi nghĩ đến cuộc đời toàn những sự hà hiếp nhỏ nhen của các người ấy. Trường thích xuống dòng sông Tiên tắm mát, rồi bước những bực gạch lên vườn sau nhà bà Nhì, đứng lặng yên lúc lâu để hưởng cái mùi thơm dịu dàng của hoa mộc hòa lẫn với cái mát mẻ của buổi mai. Chàng đứng đấy để thấy thấp thoáng qua các cành lá cái dáng điệu mềm mại của Trinh trong lúc nàng làm những việc vặt hàng ngày. Rồi chàng đột nhiên gần bên nàng trong lúc Trinh cho chim ăn hay hái hoa sớm, để trao đổi một cái nhìn hay một nụ cười. Rồi sau khi uống nước chè với bà Nhì ở ngoài hiên, Trường dạy bích học. Chàng đã kê một cái bàn nhỏ bên cạnh chiếc dải tre gần giàn hoa lý. Vừa dạy học, xem sách, Trường vừa ngắm những bông hoa hồng trong vườn, hay nhìn theo mấy con chim sâu truyền từ cành nọ sang cành kia. Thỉnh thoảng, Trinh mang đến cho chàng một bông hoa đẹp nàng đã chọn lựa, hay một bó những hoa mộc mạc của cánh đồng Trinh hái trong khi đi thăm ruộng. Bó hoa cắm trong bình để đầu bàn học, nhắc đến sự có mặt của nàng. Những buổi chiều tối sau bữa cơm ăn là những thời khắc mà Trường muốn sống mãi. Bên ngọn đèn, chàng ngồi nói chuyện với bà Nhì và Bích trên trường kỷ. Mỗi khi Trường nhìn lên, lại thấy đôi mắt đen của nàng long lanh nhìn mình. Lúc chàng cùng bà Nhì nhắc lại những ngày chàng còn bé đến chơi đùa trong vườn và ngắt trộm hoa trong luống hồng, Trường lại thấy Trinh mơ màng nghĩ ngợi, hình như nàng đương diễn lại trong trí những hình ảnh đó. Các kỷ niệm chung ấy lại càng khiến hai người yêu mến nhau hơn. Trong những lúc đó, Trường thấy mình như một con người thân yêu trong gia đình bà Nhì. Chàng lại nhớ đến những buổi sum họp rất hiếm ở nhà. Trước khi anh Xuân chưa bắt đầu chơi bời, cả nhà quây quần chung quanh ngọn đèn, cùng chung một cái không khí đầm ấm. Chàng tưởng tượng Trinh ngồi bên cạnh Lan, hai chị em cùng nhau dịu dàng nói chuyện, có ý nghĩ ấy làm chàng hồi hộp hy vọng. Trường thấy bồng bột trong lòng hăng hái của một người trẻ tuổi, lần đầu tự hiểu biết tất cả cái quan trọng và vẻ đẹp của cuộc đời đầy đủ vì tình yêu. Thường khi về những đêm trăng sáng, chàng không ngủ được bởi cảm thấy tràn ngập cả người cái vui sống trẻ trung. Chàng trở dậy ra ngoài vườn ngắm bóng trăng yên lặng chiếu trên các lá cây. Sương ướt thấm lạnh người, Trường mới trở vào nghỉ, có khi còn ngoảnh lại nhìn một lần nữa cảnh vườn đầy ánh trăng như mến tiếc. Ái tình mỗi ngày một thấm thía trong lòng chàng. Những ngày ở An Lâm là những ngày sung sướng trong đời Trường. Những ngày sau này, chàng thường nhớ đến như một cái nguồn những tính tình thanh khiết và cao quý. Tháng 10 đã đến, ngày nghỉ sắp hết, Trường phải sửa soạn về Hà Nội để vào học. Buổi sớm hôm ấy, khi chàng đương ngồi uống nước với bà Nhì, người phu trạm An Lâm vào đưa bức thư của Xuân gửi báo tin chàng đã được nhận đơn xin vào học. Nghĩ đến sự sắp phải rời bỏ mảnh vườn quen thuộc này, Trường buồn rầu, thời giờ đi chóng quá. Mấy tháng chàng nghỉ ở An Lâm đã thoáng qua như một giấc mộng. Thấy chàng có vẻ nghĩ ngợi, bà Nhì hỏi: "Thư gì thế cậu?" "Thưa, giấy gọi lên học. Con phải trở về để sửa soạn vào trường." Bà Nhì đặt chén nước xuống bàn, có vẻ ngạc nhiên: "Ồ, chóng quá nhỉ. Tôi cứ tưởng cậu về đây mới được hơn một tháng, thế mà đã hết nghỉ hè rồi đấy." Bà lại hỏi: "Bao giờ thì cậu lên?" Trường đáp: "Sáng mai ạ." Vừa lúc ấy, Trinh ở ngoài vườn đi vào, tay cầm lấy bông hoa hồng mới ngắt ở vườn. Sáng nào, nàng cũng lấy một bó hoa để cắm vào bình trên bàn học của trường. Thấy con, bà Nhì gọi: "Trinh ơi, anh Trường ngày mai về Hà Nội đấy." Trinh đứng sững lại trên bực cửa, bó hoa nàng cầm trong tay rung động. Một lát, nàng nhìn Trường sẽ hỏi: "Mai anh về thật ư?" Trường thấy đôi mắt trong của nàng mờ đi và một vẻ buồn rầu trên nét mặt nàng. Chàng thong thả trả lời: "Vâng." Rồi không biết nói gì nữa, chàng cúi mặt xuống mân mê bức thư trong tay. Ba người cùng yên lặng. Buổi sáng rực rỡ ở ngoài vườn, ánh nắng lấp lánh xuyên qua các giàn hoa, chiếu lên thềm những hình bóng lung lay. Trong vẻ đẹp của cảnh vật, Trường cảm thấy cái buồn man mát của sự phân ly. Bữa cơm chiều, mọi người cùng ăn vội không nói. Bà cũng nhớ, từ ngày Trường về ở An Lâm, bà Nhì đã yêu mến chàng và coi chàng như một người con yêu quý. Trong thâm tâm, bà hy vọng cái mong ước bao nhiêu năm của bà sẽ thành. Khi mẹ chàng còn ở An Lâm, bà ao ước sẽ gả Trinh cho Trường. Nhưng nhiều cớ khiến bà không dám nói, cái địa vị hèn kém của bà, cái nghèo nàn của gia đình bà so với nhà Trường bấy giờ. Nên sự mong ước ấy bà không dám nghĩ đến và cũng không nói cho ai biết. Đêm trong trẻo và có gió mát, trăng đã lên cao vượt đầu ngọn tre, chiếu xuống giường. Trường mở cửa bước ra, đứng dưới giàn hoa. Không khí ban đêm thoang thoảng những mùi thơm của các bông hoa, mùi hoa mộc hòa lẫn với mùi thơm mát của hoa lý, cái mùi hắc của cỏ ướt sương. Qua hàng rào, Trường thấy dòng sông Tiên lấp lánh ánh trăng và vẫn nghe tiếng róc rách khe khẽ của nước đập vào bờ. Trường lắng tai để ý đến những tiếng động trong nhà. Bà Nhì và Bích đi ngủ đã lâu rồi. Chàng cũng được dục nằm nghỉ để sáng mai còn đi sớm. Nhưng Trường không buồn ngủ và bóng trăng qua khe cửa gọi chàng dậy. Chàng nghĩ đến Trinh, đến đôi mắt buồn rầu của nàng khi biết tin chàng phải đi. Trường đoán bây giờ nàng cũng còn thức và chàng muốn gặp, ôm nàng vào lòng để an ủi và để nói cho nàng biết tất cả tình yêu lúc này chàng thấy đầy ngập trong lòng. Trường đi qua mấy luống hồng, những bông hồng đỏ thẫm chìm trong bóng tối, còn những bông hoa trắng dưới ánh trăng trông trắng mát thêm. Chàng tưởng đến bó hoa sáng ngày của Trinh hái cắm trong bình để ở đầu bàn, những bông hoa đó sẽ héo sau khi ta đi. Chàng nghĩ và tự nhiên Trường có cái ý trẻ con muốn đem đi một chút kỷ niệm gì của những giờ sống trong thửa vườn này. Chàng ra phía bờ sông, đến bên khóm cây mộc, phin một cành xuống ngang mình dưới chiếc lá ướt sương. Trường hái mấy chùm hoa nhỏ để vào lòng bàn tay. Mùi thơm của hoa dịu dàng như dáng điệu và kín đáo như tính tình nàng. Chàng nhớ đến lần gặp Trinh ở đấy, sự cảm động của chàng khi lần đầu thấy nàng ấp úng gọi tên mình. Trường lại thấy hồi hộp trong người. Chàng thở dài một cái rồi hít mạnh không khí mát lạnh của ban đêm. chung quanh chàng yên lặng. Mặt trăng đã lên đỉnh đầu, sáng lên trên nền trời trong vắt. Sương xuống đã thấm vào người. Trường thong thả trở về buồng. Đến dưới giàn hoa, chàng quay lại nhìn cảnh vườn và qua dãy tre thưa lá, quãng ruộng mà dòng sông đưa lên tiếng róc rách của nước chảy. Đột nhiên, chàng giật mình. Trong bóng tối của giàn hoa, chàng thấy thấp thoáng bóng người đứng nép vào khóm cây. Chàng bước lại gần, một tiếng nói quen thuộc khẽ gọi tên chàng, giọng dịu dàng và cảm động. Trường đứng sát bên nàng. Trong bóng tối, chàng thấy đôi mắt trinh long lanh sáng và nghe tiếng thở không đều của người thiếu nữ. Quả tim chàng bỗng đập mạnh và một tình cảm yêu mến dồn dập đến. Trường cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trinh và kéo lại gần mình. Có những lúc, trong ái tình của đôi trai gái, lòng yêu tràn ngập cả, bao nhiêu những ý nghĩ, suy xét, dục vọng đều mất đi, nhường chỗ cho sự hòa hợp của hai linh hồn. Trường và Trinh cùng cảm thấy hạnh phúc ấy trong thời khắc này. Họ quên hết cả mọi vật chung quanh và không còn gì đối với họ quan hệ nữa ngoài cái tình của đôi bên. Hồi lâu, Trinh khẽ gỡ tay Trường ra, đưa chàng cùng ngồi xuống bực gạch bên thềm. Đêm đã khuya, tiếng nước róc rách ngoài sông Tiên khẽ đi, sương mù đã xuống phủ đầy vườn, trắng xóa như một đám mây, chỉ còn chùm lá dày của cây lựu lấp lánh sáng. Hai người lắng nghe cái yên lặng của ban đêm. Một lúc sau, Trinh khẽ nói, sương xuống lạnh rồi, thôi anh đi nghỉ không mệt. Trường quàng tay ra sau lưng nàng, âu yếm hỏi, mai anh về, em có nhớ không? Trinh không trả lời, ngước mắt lên nhìn chàng. Trường thấy bao nhiêu tình yêu đắm đuối trong đôi mắt. Trên cánh tay chàng thấy Trinh ngả tấm thân mềm mại của nàng. Trường cúi xuống, đặt một cái hôn lên cặp môi hé nở như cánh hoa. Một cảm giác say sưa đến tâm hồn mà chàng mới thấy lần đầu. Hôm sau, trên chuyến tàu lên Hà Nội, Trường buồn rầu nhìn phong cảnh An Lâm xa dần trong ánh sáng của một buổi sớm mùa thu. Dòng sông Tiên quanh co giữa đồng ruộng lúa xanh, mấy lũy tre tươi tốt bao bọc lấy phố huyện, mấy ngọn cao cao rũ lá trên dãy nhà mái tranh. Tất cả cảnh vật quen nhắc chàng những ngày thân mật vừa qua. Hình ảnh mảnh vườn nhỏ lại hiện ra trước mắt chàng, với những luống hồng và khóm cây mọc hoa trắng lấm tấm dưới kẽ lá xanh. Trường nghĩ đến Trinh, cô thiếu nữ ngây thơ và âu yếm hiện ra dưới giàn hoa với đôi mắt đen của ngày còn trẻ. Buổi chiều lần đầu chàng bước chân vào nhà bà Nhì, bây giờ sao chàng yêu mến thế? Trường thấy mình sung sướng và đầy đủ vì tình yêu và tên người thiếu nữ mỗi lần nhắc đến, lại làm cho chàng cảm động như một sự gì sáng láng và trong sạch vô cùng. Dung ngồi khâu bên chiếc ghế gần cửa sổ, tay nàng đưa mũi kim một cách uể oải, thỉnh thoảng ngừng lại để trông đứa con đùa nghịch ở góc buồng. Tiếng cười nói vui vẻ của bọn học trò đi qua phố nhắc Dung nghĩ đến thì giờ. Nàng ngẩng lên nhìn đồng hồ lẩm bẩm, hơn 11 giờ rồi, sao chưa thấy về. Rồi nàng lại yên lặng, vì Dung nhận ra rằng câu ấy nói vì thói quen mà thôi, nàng không mong đợi ai. Bây giờ nàng thấy thản nhiên trong lòng khi nghĩ đến chồng, và sự đó làm cho nàng buồn rầu. Sau 4 tháng ở quê, bà Phán đã về đón nàng lên. Dung mừng rỡ đem con ra Hà Nội. Nhưng khi thấy Xuân đối với nàng vẫn lãnh đạm như trước, Dung chán nản như đã ao ước một cái gì mà thất vọng. Rồi nàng cũng khuây khỏa dần. Các cuộc đời lại đi như thường với những cái bận rộn và lo nghĩ hàng ngày. Buổi sáng hôm ấy, gió lạnh đầu mùa đem đến cho nàng nỗi nhớ tiếc những ngày vui đã qua. Nàng gọi thằng Sinh tới, lấy chiếc áo dạ cũ mặc cho con. Nàng thấy trong lòng lạnh lẽo, ruột như thắt lại khi nghĩ đến mình không có ai yêu mến nữa. Tất cả quãng đời từ nhỏ hiện ra trong trí nhớ nàng. Dung nhớ lại lúc còn ở nhà, nàng sống cuộc đời giản dị và bình tĩnh của một cô gái nhà nề nếp ở vùng quê. Cha nàng là một ông tú, suốt ngày chỉ xem sách. Dung nhớ rõ không bao giờ nàng được lên nhà trên, một căn nhà gạch 5 gian mà không rụt rè sợ hãi. Lúc nào nàng cũng thấy cha nghiêm nghị ngồi trên sập, bên cạnh chồng sách cao. Hình như căn nhà đó là một thế giới dành riêng cho đàn ông, đàn bà con gái không được bước chân vào. Nàng không thấy ông Tú tỏ vẻ âu yếm quý mến nàng bao giờ, chỉ mấy đứa em trai nàng là được ông săn sóc đến. Nhưng mẹ nàng là một người đàn bà rất vui vẻ và hiền từ, bao nhiêu công việc trong nhà bà trông nom quán xuyến cả, và không thấy bà than phiền về sự khó nhọc bao giờ. Dung yêu mến mẹ và lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên chân mẹ như con chim còn non. Hình ảnh mẹ lúc nào cũng phảng phất trong trí nhớ Dung, như hình ảnh một sự đằm thắm thân yêu mà nàng không được hưởng nữa. Rồi đến năm về nhà chồng, những ngày sống bên cạnh Xuân, một người chồng nàng không hiểu và thấy lúc nào cũng như băn khoăn lo nghĩ về một sự gì. Nàng biết mình không có lỗi, nhưng cứ thấy mỗi ngày Xuân một lãnh đạm với nàng, cho đến gần đây hai người hình như không còn liên lạc gì với nhau. Dung buồn rầu thở dài, nàng dừng kim, bỏ tấm vải vào thúng khâu rồi quay ra gọi con. Sinh, đừng nghịch nữa, lại đây với mẹ. Đứa bé bỏ đồ chơi trên đất, đến gần Dung áp má vào tay mẹ. Nàng xoa đầu con, nghĩ ngợi. Cuộc đời nàng chán nản quá. Những buổi thức khuya mong đợi Xuân, những hôm cãi nhau, sự khó nhọc nuôi con, trông nom chúng như người vú già. Tất cả những công việc nhỏ mọn và ngày này qua ngày khác, nàng vẫn làm. Và Dung nghĩ đến bao nhiêu người vợ khác cũng như nàng, cũng buồn rầu, lo nghĩ vì những cái nhỏ mọn, vì một cuộc đời không có gì vui vẻ và sung sướng. Tiếng người nói ngoài cửa làm Dung giật mình. Nàng xua đuổi những ý nghĩ lan man, rồi nhanh nhẹn đứng dậy. Dung chỉ còn là một người đàn bà nhẫn nại và yên phận. Nàng sắp sửa xuống bếp để trông nom cơm nước thì nghe tiếng xe đỗ ngoài cửa. Bà Phán và Lan bước vào, mỗi người mang một bọc lớn. Người phu xe theo sau nặng nề đặt xuống thềm một cái thúng đậy vì buồm. Dung vội vàng chạy ra đón. Thưa mẹ, mẹ đã đi chợ về. Bà Phán không trả lời, đi vào để cái bọc trên bàn rồi quay ra chỉ cái thúng. Chị bảo nó cất vào trong nhà, khiêng khéo kẻo không dập mất cả đấy. Rồi nhìn đồng hồ, bà cụ hỏi, anh ấy bây giờ chưa về cơ à? Dung buồn rầu đáp, thưa mẹ chưa. Dễ thường hôm nay lại không ăn cơm nhà. Muốn nói chuyện khác, nàng ngoảnh lại hỏi Lan, mua làm gì nhiều hoa quả thế cô? Chị không biết ư? Hôm nay là giỗ đấy, với lại còn để đem biếu bà hai nữa. Mẹ Trường đang xếp cẩn thận những quả hồng ra đĩa, ngẩng lên nhìn con dâu nói thêm, vừa để biếu, vừa để làm lễ sêu cho em nó một thể. Hôm nay nó cũng sắp ở trong trường ra đấy. Dung nhìn mấy đĩa hồng, bất giác mỉm cười. Nàng nhớ lại những đĩa hồng mà bà Phán đã đem lại nhà nàng trước kia khi sắp xin cưới nàng. Bao nhiêu những sêu tết, lễ nghi như thế để đi đến một cuộc nhân duyên buồn rầu như cuộc nhân duyên bây giờ. Vậy mà trước kia, nàng đã để biết bao hy vọng vào đó. Dung nghĩ đến những chị em bạn nàng khi đến chơi đã nhìn những quà biếu đó một cách ganh tị, tựa như đấy là cái biểu hiện của một sự vui mừng nhất trong cuộc đời người con gái. Trông Lan khéo léo xếp đặt hoa quả, Dung hỏi đùa: "Còn cô Lan nữa, bao giờ thì có người mang quà đến biếu?" Lan e thẹn, đôi má hồng hào, đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán và trả lời: "Chị chỉ hay nói đùa em thôi." Nhưng câu hỏi của Dung đã thoáng gợi trong trí nàng một nỗi mơ màng. Lan tự nhiên thấy bâng khuâng trong lòng một ước mong vớ vẩn không đâu. Hai chị em đang nói chuyện thì Trường bước vào. Chàng đã phải xin phép về vì mẹ chàng bắt thế. Tuy bà Phán đã nói vì nhà có dỗ, nhưng Trường cũng đoán biết vì có sự gì khác nữa. Mấy đĩa hồng bày trên bàn khiến chàng hiểu ngay. Trường khó chịu khi nghĩ đến mẹ chàng đã sắm những thức ăn mà không nói cho chàng biết. Bà Phán thấy con về chỉ vui vẻ hỏi: "Sao con về sớm thế? Buổi chiều không phải học à?" Và bà chỉ vào mấy đĩa hồng khoe: "Con xem, những quả hồng xinh đẹp này, thật là nhất chợ, mẹ phải mặc cả mãi mới mua được đấy." Lan nói chen vào: "Giá không cần đến thì chả phải mua đắt đến thế, mẹ nhỉ?" Trường yên lặng ngồi xuống ghế. Chàng muốn nói câu gì để tỏ ý không bằng lòng của mình nhưng lại thôi. Chàng thấy mẹ vui vẻ và như sung sướng khi nghĩ đến chuyện nhân duyên của chàng, nên chàng không dám làm cho mọi người thất vọng. Thật ra, chưa lúc nào chàng nghĩ hẳn rằng sẽ từ chối lấy cô Hảo. Chàng không biết có nên từ chối không, nhưng chàng cũng chưa bao giờ tỏ ý bằng lòng hẳn. Cũng như mấy năm về trước, chàng không muốn nghĩ gì đến việc ấy cả. Nhưng bây giờ Trường nhận ra rằng cứ yên lặng, tức là bằng lòng, mẹ chàng sẽ cứ tự nhiên như lúc này, tuần tự lo việc vợ chồng cho chàng. Trường nhớ lại, buổi trước khi vào học, chàng đến chơi nhà bà Hai, sự tiếp rước niềm nở và quá kính trọng của bà, vẻ thân mật của Bình khi nói chuyện với chàng, cho đến cả sự e lệ, thẹn thò của Hảo, lúng túng và ngượng nghịu khi thấy chàng bước vào. Tất cả những cử chỉ đó đều tỏ rõ cho Trường biết cái địa vị mà người ta muốn chàng nhận lấy. Cảm tưởng của chàng lúc ấy lại là sự vui thích khi thấy gia đình bà Hai săn sóc ân cần đến mình thế. Lòng tự kiêu nảy nở trong lòng chàng. Trường thấy mình hơn người khi được một bà giàu có cô con gái đẹp như Hảo để ý. Ý nghĩ đó khiến Trường tự nhiên giao thiệp với gia đình bà Hai như chàng sẽ sắp làm rể bà ta vậy. Chưa có sự gì nhất định, chưa có một lời nói quả quyết trong việc ấy, nhưng Trường vẫn có cái cảm giác ràng buộc mình. Trường lại nghĩ đến Trinh, đến căn vườn nhỏ đầy hoa cỏ bên bờ sông Tiên. Chàng thấy trong lòng rung động một mối tình mến yêu tha thiết. Ái tình của chàng đối với Trinh trong sạch và đằm thắm quá, không có một sự gì có thể ngăn trở được. Chàng tưởng nếu bây giờ chàng ngỏ ý hỏi Trinh làm vợ, thì ý muốn đó rất tự nhiên, không có gì đáng tội lỗi trong đó cả. Trường như thấy đôi mắt hiền từ của bà Nhì nhìn mình, tấm lòng tốt vô hạn và êm dịu của bà thấm thía vào tâm. Chàng can đảm nhìn rồi hỏi: "Những hồng này mẹ mua để đem biếu bà Hai à?" Bà Phán cười nhưng không nhìn con, đáp: "Phải, để đem biếu với để sêu vợ cho anh một thể đấy." Trường có vẻ ngạc nhiên: "Cho con? Mẹ hỏi ai thế?" Bà Phán chưa kịp trả lời, Dung đã nhìn Trường vừa cười vừa nói: "Chú lại còn vờ hỏi ai nữa?" Rồi nói đùa: "Cô Hảo trông xinh đấy chứ, chú nhỉ?" Trường lặng thinh không đáp, ngẫm nghĩ. Bà Phán đã xếp các thứ hoa quả lên mặt tủ, quay lại bảo: Thôi, chị Dung sửa soạn hộ tôi những cái này. Còn về nhà làm cỗ nữa thì vừa. Vâng, con sẽ đi ngay. Lan khẩn khoản nói với mẹ. Mẹ cho con đi với nhé. Rồi không đợi bà Phán trả lời, nàng vui vẻ như đứa trẻ được quà nắm lấy áo Dung và dục. Vào sửa soạn đi, chị. Dung nhìn em, âu yếm mắng. Thì hãy vào dọn cơm ăn đã, làm gì mà vội vàng thế. Trường nhìn đồng hồ, hỏi chị. Gần 12 giờ rồi, không đợi anh Xuân về ăn một thể, hử chị? Bà Phán quay ra gắt. Cứ ăn trước đi, đợi thì biết bao giờ cậu ấy mới về. Câu gắt rơi vào một sự yên lặng ngượng nghịu, không ai nói gì, những ý nghĩ băn khoăn đều ám ảnh mọi người. Dung lặng lẽ đưa mắt nhìn Trường, rồi kéo Lan đi vào trong nhà. Khi hai chị em đã đi khuất, Trường ngẩng lên nhìn mẹ, chàng nhận thấy trên nét mặt mẹ một vẻ buồn rầu. Một vài nếp răn nổi ngang trên trán, dưới mái tóc đã sắp bạc. Trường lại nhận thấy nét mặt của mẹ chàng đã quen, khi bà có sự gì lo nghĩ. Trường biết mẹ đương đau khổ lắm, vì Xuân vẫn cứ đi chơi bời như trước, không thiết gì đến nhà cửa. Nhưng không phải sự ấy làm mẹ chàng buồn. Bà cụ buồn vì thấy Xuân không nghe lời mình, và mẹ con bây giờ thành không có liên lạc. Quan hệ với nhau nữa, Trường cũng biết như thế. Chàng giận anh và tự nhiên thấy trong lòng nao nao một tâm tình thương mẹ. Trường nghĩ đến những ngày xa xôi về trước, trong cái dĩ vãng nghèo nàn và thảm đạm hồi chàng và Xuân hãy còn nhỏ ở An Lâm, đến những buổi chiều tối buồn rầu trong một căn hàng nhỏ. Khi các nhà hàng xóm đã lên đèn mà mẹ chàng còn lo nghĩ cúi mình trên chiếc bàn tính cũ, bà Phán bỗng dịu dàng bảo con. Chiều hôm nay con ra sớm về cúng nhé. Mẹ đã mời bà Hai và bà Cửu lại chơi đấy. Một lát, bà nói thêm. Cả cô Hảo và cậu Bình cũng đến. Trường cúi mặt xuống đáp. Nhưng thưa mẹ, tiếng chàng trở nên run run. Nhưng việc cô Hảo đối với con làm gì mà cần vội thế? Trường khẽ thở dài. Chàng định tỏ ý từ chối mà lại thành một câu khác hẳn. Bà Phán ngồi xuống cái ghế trước mặt con, thong thả bảo. Con bảo còn vội gì nữa? Bây giờ con đã ngoài 20 tuổi, mà mẹ cũng đã già rồi. Mẹ chỉ muốn lo liệu cho con sớm ngày nào hay ngày ấy. Bà nhớ đến buổi nói chuyện với bà Hai trong khi Trường về quê. Bà Hai đã ngỏ ý cho cưới ngay vì không có dịp nào tốt hơn nữa. Với lại vì cô Hảo có một bà cô đã già lại hay ốm đau luôn. Nếu để lâu sợ lại phải chờ đợi thêm. Mẹ Trường bằng lòng và cả hai bà đều muốn việc ấy chóng xong. Nhưng bà Phán không đem những sự ấy nói cho Trường biết. Việc cưới cô Hảo cho con là một việc bà mơ ước đã từ lâu và coi như là đã quyết định rồi. Không bao giờ bà hỏi xem Trường có bằng lòng hay không, hay thấy cần hỏi dò xét những tính tình của con đối với cô Hảo. Trong cuộc hôn nhân này, bà thấy có lợi và bà tin chắc rằng Trường không có lẽ gì từ chối. Thấy con yên lặng nghĩ ngợi, bà Phán lại hỏi. Con nghĩ thế nào? Nhưng không đợi Trường đáp, bà tiếp thêm nói sang chuyện khác. Bà Hai thật là người tử tế. Tuy nhà ta nghèo, nhà bà ấy giàu mà bà ta vẫn không quên lời hứa. Tháng trước đã có em bà Phán Ti hỏi, nhưng bà Hai không nhận lời. Trường toan đáp, kể bà ấy nên nhận lời là phải. Tiến sắp làm tham biện còn gì nữa. Vì chàng biết bà Hai có quý mến mình cũng bởi chàng là học sinh cao đẳng, nhưng chàng lại thôi, không muốn trái ý mẹ. Trường đẩy ghế đứng dậy, đến gần bên cửa sổ trông ra ngoài. Trong óc chàng băn khoăn bao nhiêu ý nghĩ. Trường nhận thấy nếu lấy cô Hảo, chàng sẽ làm cho tất cả mọi người được vừa lòng, nhất là mẹ chàng. Trường cũng nhận thấy cái tương lai rực rỡ mà cuộc nhân duyên ấy sẽ đem đến cho chàng. Sự giàu có sang trọng mà gia đình chàng đã theo đuổi bao nhiêu lâu. Nhưng hình ảnh Trinh hiện ra trước mắt chàng với tất cả vẻ dịu dàng âu yếm của đôi mắt đen trong. Trường cũng nhận thấy sôi nổi trong người lòng hăng hái và yêu đời của tuổi trẻ. Lúc bấy giờ không có gì quan hệ đáng để ý nữa ngoài lòng yêu của chàng. Trường nhớ lại rõ rệt cái đêm trong sáng cuối cùng ở An Lâm. Đêm ấy, Trinh đã ngả mình trong cánh tay chàng với bao nhiêu là tình yêu tha thiết và chân thật. Lòng tin cẩn ngây thơ của cô thiếu nữ chất phát đã làm chàng cảm động. Lần đầu, chàng hiểu cái giá trị của những tính tình thanh cao và tốt đẹp. Bên cạnh những cái quý báu, Trường cũng nhận thấy rung động trong lòng. Những sự ham muốn về giàu sang, danh giá đối với Trường chỉ là những cớ kiêu ngạo nhỏ nhen. Chàng quay lại định nói rõ những ý nghĩ ấy với mẹ, nhưng bà Phán đã vào trong nhà từ lúc nào rồi. Trên mặt tủ, mấy đĩa hồng ngay ngắn bày bên cạnh các hoa quả khác. Trường nhìn những quả hồng đỏ, tự nhiên mỉm cười. Những thứ đó như biểu hiện các lễ nghi trong xã hội. Cái hạnh phúc người ta xây dựng chỉ là cái hình bóng bề ngoài, một sự xếp đặt và cân nhắc khéo léo, không có một chút gì chân thật. Trường nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình, sự giao thiệp của chàng đối với bà Hai và của cô Hảo từ trước đến nay. Chàng lại đến gần cửa sổ, áp trán vào chắn song. Gió lạnh nhẹ nhẹ thổi bay mái tóc xõa xuống trán. Trường vui vẻ ngước mắt nhìn lên. Trời cao trong xanh thẳm như phản chiếu những ý nghĩ băn khoăn của chàng.